sao cho con sinh hoạt của hội. Cũng như con mười mấy năm nay á, con cũng như hàng buổi tối là con cúng thí thực ở ngoài sân, giờ con cúng cũng như gạo muối cháo qua nước, thì hàng ngày thì con cúng là như vậy. Còn những thí dụ như chè xôi bánh trái thì tùy theo ngày, và có gì con cúng bánh nấy, thì con cúng hàng ngày thì con cúng như vậy. Thì con xin thầy giảng đáp thì con cúng như vậy thì những người mắc khúc mặt khúc mày chết ơn chết thức như vậy thì có hiểu được cái gì không? Thì con thấy những người Phật tử cũng như trong chùa thì cúng ngày mùng một với ngày rằm, thì thay vì một tháng cúng hai ngày thì con cứ thang coi như ngày nào con cũng cúng, thì như vậy thì có thể thế là con làm như vậy coi như có đúng hay không. Nhưng mà nhiều Phật tử nói á, thì ví dụ như con là người Phật tử tại gia thì không có nên cúng như vậy, cúng như vậy thì cũng không có tốt. Nhưng mà theo cái tâm con nghĩ á, nếu mà ví dụ như những Phật tử tại gia mà ta cúng một ngày hai lần, thì thay vì con cúng hết 30 ngày luôn, thì dạ, thì con nghĩ như vậy. Thì thưa thầy,
trọng tâm của câu hỏi đó là người tại gia có nên cúng thí thực cô hồn vào mỗi buổi chiều lâu lâu một lần hay là hàng ngày hay không? Câu trả lời là không cần thiết. Có những lý do sau đây. Thứ nhất đó, truyền thống cúng thí thực cho các loại cô hồn đó phát xuất từ Trung Quốc. Đức Phật hoàn toàn không dạy cái này. Việt Nam ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc qua góc độ tín ngưỡng. Các chùa Việt Nam đó mỗi buổi chiều đều cúng những thứ này. Và trên thực tế đó là các hương linh chưa tái sinh là không ăn được những thứ này. Cho nên việc cúng đó là không cần. Thứ hai, giả sử việc cúng đó là ăn được đi và được lợi ích như là cái phương pháp quán tưởng lòng từ bi của nghi thức của Trung Quốc đi, chúng ta thử hỏi đó, nếu mình là một người đang cần nhu cầu ăn mà được ai đó cho nha một dĩa muối có mấy miếng cơm trắng thôi, không có đồ ăn gì hết, ăn nổi không? Không. Có ai ăn được không? Không. Chủ nghĩa duy lý theo hướng đặt nặng quá nhiều vào cái quán tưởng của Trung Quốc ấy, đã làm cho họ tin rằng là bằng phương pháp quán tưởng của tâm, bảy hạt cơm bỏ trong một cái chung nước nhỏ có thể làm cho tất cả các loài cô hồn trên toàn cầu này cùng một lúc được ăn uống no đủ. Đó là quan tưởng, không có thật. Đó là chưa nói có những trường hợp đó, nhiều chùa các chú tiểu được giao làm công việc đó đó mà chểnh mảng, mỗi ngày không hề rửa cái ly nữa, một tuần mới rửa một lần. Cái ly nó bám riêu ở trong đó, nó dơ hầy rồi, rồi chế nước vô bỏ mấy hạt cơm vô làm sao ăn? Cái đó là một người mà bỏ vào trong bụng mình chứ đâu có thấm béo ở đâu đâu. Thứ ba, trong trường hợp cúng các loại bánh trái hoa quả thì người chết cũng không ăn được. Một bài kinh Tăng Chi đó có mô tả một cái câu chuyện. Một vị đạo sĩ Bà La Môn chuyên làm nghề thầy cúng hỏi với Đức Phật rằng là việc làm đó đó là người chết có được tiếp nhận hay không. Câu trả lời của Đức Phật ngắn gọn là tùy trường hợp. Ngài mới đưa ra các trường hợp như sau. Thứ nhất, làm nghiệp cực thiện, sau khi chết tái sanh làm con người ngay lập tức, hoặc là làm con người ngoài hành tinh tức là chư thiên, thì tại đây đó với tư cách mạng sống là một thai nhi thì người tái sinh đó đó là được nuôi sống bởi cái nhau của người mẹ, cho nên việc cúng kính của chúng ta là người đó không ăn được. Trường hợp hai là người chết do gieo nghiệp thú tính nhiều, không có sống có nghiệp chướng, cũng không có thay đổi lối sống, sau khi chết tái sinh làm các loài vật bao gồm loài bò sát, loài dưới nước, loài bay bằng cánh, loài bốn chân, nhân dân, qua các cái cách sanh như là sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ sự ẩm thấp hay là sanh từ sự biến hóa, thì tại đây đó có số loại đó thì được gọi là con mẹ nuôi, và một số chúng loại khác là chúng phải tự nuôi, tự sống ra. Cho nên mọi cúng kính của người chết, xin lỗi, người sống dành cho người chết là không hưởng thụ được. Tình huống ba là người chết do vì luyến tiếc tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp mà bị trì hoãn một thời gian nhất định, mà theo đại thừa đó thì không quá 49 ngày, thì mọi cúng kính của chúng ta là có tương thích, có tương đương. Thì tại đây đó người chết chỉ cảm nhận được thôi, bằng cảm xúc, chứ không ăn uống bằng vật thực như là con người được. Bởi vì miệng hết dai, cổ hết nuốt, bao tử hết chứa, hệ tuần hoàn tiêu hóa hết hoạt động. Cho nên cái cúng đó chỉ thể hiện cái tấm lòng của người thân dành cho người đã chết thôi. Do đó là người tu học Phật đó, thì việc cúng nó là một cái truyền thống văn hóa xuất phát từ Trung Quốc, chứ không phải từ đạo Phật gốc. Chúng ta vẫn giữ truyền thống này, nhưng chỉ mang tính cách tượng trưng, nhằm nhắc nhở cho con cháu của mình về cái sự báo hiếu uống nước nhớ nguồn đối với công sinh thành dưỡng dục của ông bà tổ tiên nói chung và những người quá cố, thể hiện cái quan tâm của chúng ta dành cho họ. Do đó mỗi ngày chúng ta không nên cúng cô hồn, hãy dành số tiền đó cho các việc từ thiện, dành cho những người cơ nhỡ, neo đơn, tàn tật, bất hạnh. Cái lệ lạc nó rất là thực tiễn và thiết thực hơn rất là nhiều. Khoảng năm 2013 đó, chúng tôi chính thức tiếp nhận chùa Thượng Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm chủ trì. Đây là ngôi chùa do Hải Thượng Lãng ông Lê Hữu Trác xây và có trên 20 năm sống làm đạo tại đây. Thì trước khi lên Hà Tĩnh đó, chúng tôi phải dừng lại ở Vinh. Tại Vinh đó thì có một cái tiệm cơm chay tên là Bồ Đề. Thì khi vào ăn á, để tiếp tục đi á, thì chúng tôi nhìn thấy ở ngay cái bàn thờ thổ địa bày ra rất nhiều các vật thực mà trị giá của nó không dưới 500 ngàn, có khi là trên 1 triệu đồng. Gặp chủ là người Huế, chúng tôi có giải thích và cô ấy không có lắng nghe. Thì chúng tôi vẫn kiên trì mỗi lần ra gặp là tiếp tục giải thích. Thì gần đây đó, cách đây khoảng 6 tháng là cô ấy không còn cúng cô hồn nữa, và lấy cái số tiền cúng cô hồn đó bỏ vào ống heo từ thiện và sử dụng cái tiền đó đi làm các việc từ thiện rất là thiết thực. Còn việc chúng ta cúng cho người quá giảng, tốt nhất là cúng bằng thầy kinh. Và trước khi thầy kinh diễn ra đó, chúng ta cần phải nhắc nhở người quá cố về hai quy luật vô thường và vô ngã. Lấy cái ngày mà người thân chúng ta chết làm thời điểm, nhắc rằng đó là thời điểm khai tử rồi, dù có lý thuyết đi nữa, người chết cũng không thể sống lại được, để cho người chết chấp nhận cái việc đó là sự thật đối với mình. Từ đó về sau mình không còn là thành viên của gia đình đó nữa. Thứ hai là nhắc về vô ngã, để cho người chết đó không có đánh đồng thi thể là tôi, là sở hữu của tôi. Cái nơi chết đó là gắn bó với tôi, cái nhà mình ở đó là gắn bó với tôi, hay là cái mộ huyệt, cái bàn thờ tự hương, vân vân. Những thứ mà theo dân gian đó là người chết dễ bám víu vào, hoặc là cái nơi xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến cái chết cũng thế. Thì nhắc nhở vô thường và vô ngã đó để cho người chết sớm được tái sinh. Như vậy cúng bằng một thời kinh và có thêm một cái pháp thoại ngắn là rất có ý nghĩa cho sự tái sanh của những người đã quá giảng, bao gồm các loại cô hồn nói chung. Thì ngày nay đó thì Việt Nam mình ảnh hưởng quá sâu từ Trung Quốc rồi. Nhiều chùa làng, riêng các chùa theo Thiền Tông do Hòa Thượng Thanh Từ chủ xướng, các chùa theo hệ phái khắc sĩ, các chùa theo Phật giáo truyền thống thì tuyệt nhiên là không có cúng cô hồn và cũng không có cúng từng thất, có làm lễ cầu siêu bằng các thầy kinh mà chủ yếu là kinh vô ngã để nhắc nhở cho hương linh không có chấp vào cái thi thể này. Cho nên nói tóm lại là chúng ta không nên cúng cô hồn tại nhà hay là tại chợ hay là tại bất cứ chỗ nào, mà thường mình nghĩ rằng là phải làm như thế đó thì các hương linh mới siêu thoát được. thực tế đó chỉ là quan niệm ảnh hưởng từ phong tục tập quán dân gian ở Trung Quốc thôi. Còn đạo Phật gốc thì không dạy như thế. Còn nếu muốn làm những việc đó thì chúng ta hãy biến nó trở thành là các thiện sự thông qua các hoạt động từ thiện, thì lợi ích thiết thực đó cao hơn nhiều. Và khi mình tặng ai một phần quà thì nhớ hướng dẫn họ tu học Phật. Nhiều năm qua đó, khi vào trại tù giảng như là năm lần ở trại giam K20 Quỳ Hồng Trôm tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân và năm lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân ở tại trại giam Sơn Phú 4 thành phố Thái Nguyên, hay là vào các cái trung tâm bảo trợ xã hội, thì đoàn của chúng tôi đó thường đều kèm những cái con Phật gôn đó vào các cái gói mì gói vào những phần quà, rồi tặng thêm chuỗi, rồi tặng thêm là hình ảnh Phật, ngoài cái việc thuyết giảng hướng dẫn cho họ tu học Phật. Thì khi mà mình mang một cái niềm vui qua hoạt động từ thiện, thể hiện cái lòng từ bi đó, thì người ta đáp lại là một cái gì đó rất là trân trọng, cho nên mình khuyên đúng, khuyên phù hợp á, người ta rất là dễ lắng nghe. Như vậy là chúng ta đang góp phần giúp cho những người sống biết được đạo. Còn người chết á, thực tế mà nói là họ tái sanh hết à, nhiều nhất là 49 ngày, không thể dài hơn được nữa. Còn dân gian ta đồn thổi là một người nào chết đó tồn tại vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm, đó là nói không có sự thật, nó thiếu khoa học, nó trái với Phật học, chứ không thể có được trường hợp như thế. Cho nên tốt nhất là biến những cái quan tâm của chúng ta cho người chết dành cho những người sống, thì lợi ích cho kẻ còn lẫn người sống, kẻ còn lẫn người chết đều được lợi lạc khi nhau. Xin đi câu hỏi khác.